跟住再向埋五音
提示句。
接下几拜日嘛，主家愿你勿使得出卖。今天chúng ta sẽ đề cập đến một số các quan điểm bệnh lý học của Kỳ Công. Quan niệm về bệnh dịch của Kỳ Công tương đối phức tạp, chúng ta chỉ đề cập về những quan niệm nó đơn giản. Quan điểm của Phi Công về một cái vùng gọi là vùng bệnh, vùng chúng ta bị bệnh, dù ở bất kỳ một nguyên nhân nào, và đang ở bất kỳ một trạng thái nào, nó vẫn tồn tại ở tại vùng đó những vấn đề như sau. Thứ nhất là sự chết trí thần tập, hay nói một cách khác là khi đó ở vùng bệnh nó sẽ tồn tại một cái mà chúng ta gọi là hư khí bệnh tật. Và ở khí công, có những cái khí công là nó tồn tại một tình trạng kết khí. Còn nhân có nói là bách bệnh giai sinh vũ khí, bách bệnh giai sinh vũ khí, quan niệm từ rất xa xưa của nhân nói về cái tình trạng kết khí sinh bệnh và giai sinh. Giai sinh, mọi bệnh, trăm bệnh đều sinh ra từ khí, do khí mà ra. Đó là một cái tình trạng kết khí sinh bệnh và nó tạo ra một cái gọi là hư khí bệnh tật. Vô khí. Giai sinh vô khí đấy, giai sinh là từ khí mà ra, do khí mà ra. Điều thứ hai thì có hai, giờ mà nói trong cơ thể của con người có hai cái vật chất cơ bản là khí và huyết. Hai vật chất cơ bản, huyết là nuôi dưỡng cơ thể, khí là vận hành cơ thể. Khí là vận hành cơ thể. Khí và huyết luôn luôn luân chuyển, luôn luôn lưu thông và luân chuyển. Kể cả huyết. Luân chuyển hóa mọi cái tình trạng là làm ảnh hưởng đến lưu thông của nó, đây là những sự luân chuyển chuyển hóa của nó đều là trạng thái gây ra bệnh. Điều vậy sinh ra bệnh. Chưa kể đến khi mình ngoài đến huyết, chứ là máu chảy ở trong huyết quản của chúng ta, mà nó chỉ cần chảy chậm một tí thôi đã là sinh ra bệnh rồi. Rồi nó chuyển hóa chậm một tí là sinh ra bệnh. Nên là trong huyết mà nó không chuyên chất không tốt, sẽ luân chuyển không tốt, nó cũng sinh ra bệnh. Khí cũng như vậy. Tôi cũng nói rằng là khí và huyết là hai vật chất cơ bản để nuôi dưỡng và vận hành cơ thể. Khí là vận hành, huyết là nuôi dưỡng. Khí là phần hư, phần vô hình, và huyết là phần thực. Bản chất khí là vô hình. Ngay cả những người mình tiếp nhận một số nghiên cứu mình này, người ta nói là khí huyết đi đồng bộ với nhau rất là mật thiết. Một cái tế bào huyết khi mà vận chuyển trong mạch, một cái huyết cầu, một cái huyết tố. Nhưng mà nếu như bình thường thì nó vận chuyển trong mạch như thế, với một cái áp lực dọc và áp lực ngang. Áp lực dọc là huyết áp tối đa, và áp lực ngang là huyết áp tối thiểu. Khi chúng ta đo huyết áp hay chúng ta hay thấy có hai cái huyết áp này. Huyết áp tối đa là nói về áp lực dọc, huyết áp tối thiểu là nói cái áp lực của thành mạch. Cho nên cái người nào mà huyết áp tối thiểu mà lớn là các bệnh về thành mạch. Nhưng mà nếu như mà nó có khí vào, chúng ta đưa khí vào, chúng ta luyện khí, chúng ta đưa khí vào thì cái nó có một sự phân cực trong huyết huyết cầu. Huyết cầu nó không phải là một cái hình cầu nữa, mà là chuyện hơi ô vang một chút do một hình cực, và từ đó huyết vận hành trên huyết mạch và chuyển hóa sẽ tốt hơn rất nhiều so với một cái loại máu mà không có khí. Với cụ này sẽ nói là khí đi đến đâu, huyết đi đến đấy, thậm chí đến các nhà khí công người ta sẽ có dần dần người ta có một thói quen là dẫn huyết bằng khí chứ không phải bằng thì áp lực theo tim mạch, mà có thể quen dẫn huyết bằng khí. Trong bệnh lý học khí công thì họ chỉ ra rằng là khí bị bệnh trước, huyết bị bệnh sau. Khí bị bệnh trước, thể bị bệnh sau. Trước một cái vùng bệnh nó trở thành một cái ổ bệnh, một cái vùng bệnh sẽ trở thành ổ bệnh. Nhưng trước tiên, trước khi nó trở thành một cái ổ bệnh thì nó cái khí nó bị bệnh trước và cái thể nó bị bệnh sau. Khí bệnh trước thì cho nên việc mà chúng ta xử lý vào khí là chúng ta có thể đưa cái khả năng của chúng ta trong cái việc mà gọi là xử lý tiền bệnh chính. Tăng cái khả năng phòng bệnh của chúng ta lên. Khi mà nó ở cái tiền bệnh thì chỉ cần chứng tỏ là nó đang bị dạng khí bệnh, và chúng ta xử lý nó trước thì tức là chúng ta là phòng bệnh tốt hơn. Khí bị bệnh trước thể bị bệnh sau. Vấn đề nữa chúng ta không thể không nói đến, đó là khí, tức là nội lực. Là chân lực, là sức khỏe của chúng ta. Nếu mà khí tốt thì khả năng chiến đấu với bệnh của chúng ta tốt hơn, khả năng chiến đấu với bệnh thật tốt hơn. Nếu mà khí yếu thì khả năng chiến đấu với bệnh của chúng ta kém hơn. Cho nên việc luyện khí, việc vận khí để cho các vùng ở trong cơ thể được dồi dào khí lực, đó cũng là một cái việc chúng ta phòng bệnh, chữa bệnh, làm cho khí ở trong vùng bệnh của chúng ta mạnh lên, làm cho khí mạnh lên. Như vậy, nói tóm lại là một vấn đề được đặt ra. Cái quan điểm của chúng ta là một cái vùng bệnh do bất kỳ một nguyên nhân nào và ở bất kỳ trạng thái nào thì nó vẫn còn tồn tại một cái gọi là hư khí bệnh tật. Nhiệm vụ của chúng ta làm sao mà thông nó ra trong ra và xả nó đi. Thì đó, nguyên tắc vận khí chữa bệnh là nguyên tắc thông xả. Nguyên tắc luôn luôn là chúng ta cũng phải làm cho nó thông xả. Nguyên tắc chữa bệnh là phải tạo ra sự thông xả, thông nó ra, xả nó đi. Thông để cho vùng bệnh đi ra khỏi cơ thể, xả nó ra khỏi cơ thể. Thông thì trong ra và xả đi. Đó là nguyên tắc chữa bệnh. Một vùng nào đó mà chúng ta muốn phòng bệnh, muốn chữa bệnh thì luôn luôn phải tạo ra một sự thông xả. Nhưng mà chúng ta muốn như vậy thì chúng ta phải đưa một cái chân khí nội lực của chúng ta ở đan điền đưa đến để kích thích đó và tạo ra cái lực để thông nó ra, xả nó đi. Đưa cái chân khí nội lực vào đan điền của chúng ta. Những cái chân khí nội lực của chúng ta bình thường nó đã hữu hạn rồi, nhưng khi mà nó có bệnh trong cơ thể nó càng hữu hạn hơn nữa. Vậy thì trong nguyên tắc là chúng ta phải thu khí, thu ngoại khí vào cơ thể, đưa vào bổ sung, nâng cao cái nội khí ở đan điền. Thu cái ngoại khí vào trong cơ thể để đưa vào trong đan điền, nâng cao cái chân khí nội lực trong cơ thể chúng ta. Sau đó phải đưa nó tới vùng bệnh, kích thích khí bệnh và tạo ra cái áp lực để đẩy nó ra, thông nó ra, xả nó đi, xả nó ra khỏi cơ thể. là một cái chương trình để chúng ta chữa bệnh, một cái vùng bệnh chúng ta thu ngoại trí vào trong đan điền. Khi thích đan điền thì thu vùng bệnh, khi thích vùng bệnh thì thông nó ra và xả nó đi. Đấy là cái chương trình chính chữa bệnh. Thu ngoại khí và đan điền để nâng cao đan điền khí, để nâng cao chinh lực, nâng cao chân khí, để dồn tới vùng bệnh. Kích thích vùng bệnh rồi thông ra xả đi. Đấy là cái chủ trình chính. Như vậy thì nó cũng phải, chúng ta cũng phải lưu ý rằng là cái việc mà chúng ta luyện tập để nâng cao chân khí ở đan điền là cái việc rất là quan trọng. Việc suy khí công để nâng cao cái chân khí ở đan điền rất quan trọng. Để tiếp tục chúng ta cùng nhau phân tích trên cơ sở bài luyện. Đức khởi đầu. Bước khởi động chúng ta phải khởi động bằng cái bài sinh khí công. Với cái mục tiêu là làm cho đan điền nóng ấm lên. Và đan điền nóng ấm càng tốt thì càng có tác dụng, càng hiệu quả. Khí công ném khí ở đan điền vài lần cho nó nóng lên. Khi đan điền của chúng ta có càng nóng thì chúng ta nó luyện tập nó sẽ càng hiệu quả. Luồng chân khí nóng ấm được phát sinh một cách chủ động ở đan điền. Sau đó chúng ta đi vào một luyện tập cơ bản. Bước thứ nhất tập trung vào đa bách hội, tập trung vào bách hội đỉnh đầu. Điều hòa hô hấp, xin nhắc lại một lần nữa, sự điều hòa hô hấp là để hơi thở tự nhiên. Như càng sâu càng đều, càng chậm chậm càng tốt. Để vào hô hấp để hơi thở tự nhiên. Đọc mật lệnh quán thu khí, quán thu khí nóng xuống bách hội. Quán thu khi nào và đọc mệnh lệnh. Chu khí chữa bệnh vài lần. Cho đến khi Bách Hội có cái gọi là phản ứng rõ ràng, phản ứng càng rõ càng tốt. Tất nhiên chúng ta không thể yêu cầu Bách Hội hay đan điền hay các vùng khí ở trong cơ thể của chúng ta có những phản ứng quá mãnh liệt, mà cái phản ứng đó chỉ cần là với cái độ nóng ấm của nó chỉ cần đủ để phân biệt là được. Bởi vì nếu mà nó phản ứng quá rõ ràng, quá mạnh thì chúng ta mới tập, chúng ta chưa đủ công phu thì việc kiểm soát nó cũng chưa chắc đã là hay. Chúng ta chỉ cần là nó đủ cái độ nóng nóng ấm ấm phân biệt được là chúng ta có thể luyện tập có hiệu quả. Sau đó chúng ta chuyển sang bước thứ hai, từ từ hít vào, quán chu khí nóng cho mạch nhân, quán chu khí nóng xuống cho mạch nhân. Bắn vào Bách Hội xong là đưa xuống mạch nhân, đưa xuống đan điền. Tới đan điền chúng ta chuyển sang bước 3, nén hơi căng cơ một chút, đọc mật lệnh. Sinh khí chữa bệnh. Tới đan điền chúng ta đọc một lệnh sinh khí chữa bệnh. Khi chúng ta đọc một lệnh thu khí để chữa bệnh hay sinh khí để chữa bệnh thì chúng ta có quyền đưa vào cái tên bệnh của chúng ta. Tên bệnh càng chuẩn xác càng tốt, đặc biệt trong cái yêu cầu chúng ta dùng mật lệnh dùng khí công là nó lặp đi lặp lại, không được thay đổi, không được thay đổi, càng chuẩn xác càng tốt. Ví dụ như chúng ta xác định nó là chắc chắn là huyết áp cao chẳng hạn, có người chưa chắc đang huyết áp cao, các rối loạn nó khác mà huyết áp cao nó khác, ví dụ như vậy. Các cái tên bệnh của mình càng chuẩn xác càng tốt. Nhưng tôi xin nhắc là cái mật lệnh trong khí công là nó được lặp đi lặp lại và không thay đổi thì nó mới có tác dụng, nó mới tạo thành cái phản xạ, nó mới có ý nghĩa. Ngay thay đổi cái này mai thay đổi thì các không có ý nghĩa. Chúng ta có thể nhiều hệ thống mật lệnh, khi nhất là có một số các bác là có nhiều bệnh, nhưng mà một cái bệnh là chúng ta phải xác định cái tên danh để nó cho chuẩn xác. Phải duy trì cái đó trong một thời gian nhất định thì nó hiệu quả như cao. Đây là tính chất của mật lệnh như vậy. Tất nhiên khi quán khí, khi đọc mật lệnh, bây giờ chúng ta cũng hình dung tưởng tượng là phải tạo cho nó một cái ý niệm tak cuma ke rongki dia. Sau đó thì ta cố một chút. Nhớ một cái chi tiết là phải cố một chút. Không cố không được. Mà cố quá thì nó sẽ rối loạn. Cố một chút thôi. Từ từ thở ra. Lúc này chỉ thở ra một chút thôi. Để tạo cái áp lực. Dẫn khí tới vùng bệnh, quán khí tới vùng bệnh. Quán khí nóng tới vùng bệnh. Thở ra một chút để tạo cái áp lực thôi. Nhưng nhiều mà người được thở mạnh quá là các bước sau thì là khó. Tới vùng bệnh, chúng ta chuyển sang bước thứ 5. Ngừng thở. Ngừng thở. Nén hơi một chút. Để khí nó tụ vào vùng bệnh. Quán tụ khí ở vùng bệnh. Nén hơi. Cố một chút. Đọc mật lệnh. Tụ khí chữa bệnh. Tụ khí chữa bệnh. Ở trên đọc chữa bệnh gì thì ở trên
đọc chữa bệnh đó.
Tụ khí chữa bệnh. Tụ khí chữa bệnh. Vài lần cố một chút.
Bây giờ cũng phải cố một chút thì nó mới có hiệu quả. Không cố không có hiệu quả. Trên thực tế nếu chúng ta cố thêm một chút thì cái vùng bệnh hay cái vùng nén của chúng ta nó sẽ nóng lên một chút. Và nó nóng lên một chút thì hiệu quả nó cao lên một chút.
Nhưng không được cố quá. Sau đó chúng ta từ từ thở ra. Quán dẫn chúng ta phải duy trì tượng quán dẫn cái gọi là hư khí bệnh tật ở vùng bệnh, cái khí nó gây ra bệnh ở vùng bệnh của chúng ta gọi là hư khí bệnh tật ở vùng bệnh. Theo đường xả, sau này chúng ta sẽ biết đường xả này nó chính là các kinh mạch. Trước tiên chúng ta cứ theo đường xả đi ra vậy, vị trí xả, theo đường xả ra vị trí xả. Bước thứ 7 là tại vị trí xả chúng ta ngưng thở, thư giãn. Quán xả, hư khí bình thường. vẫn xả tức là đưa ra khỏi cơ thể. Vẫn xả hư khí bệnh tật. Đọc một lệnh xả khí bệnh. Ở trên là xả khí bệnh gì thì ở đây cũng đọc một lệnh xả khí bệnh đó. Xả khí bệnh. Xả khí bệnh. Xả khí bệnh. Sau đó chúng ta điều hòa hô hấp một chút, rồi lặp lại từ 1 đến 7 để nâng cao hiệu quả. Xin nhấn mạnh là chúng ta điều hòa một chút thôi, chứ nếu mà chúng ta điều hòa lâu quá thì khi nó tán đi thì công năng của chúng ta lại phải làm lại từ đầu. Cho nên chỉ điều hòa một chút, càng điều hòa ít càng tốt. Một lần khi chúng ta tán đi, chúng ta lặp lại rất khó. Và giống như cái việc mà chúng ta đang ngồi, chúng ta phải gọn dậy chân tay hay thấy tư thế, lặp lại cái quá trình khí đó làm khí nó tán đi. Cho nên là cố gắng giữ được khí, muốn giữ được khí phải giữ được thần, giữ được cơ thể, giữ được hơi, giữ được thần, giữ được hơi thở, giữ được các tư thế của cơ thể. Thì nó trong cái quá trình đó thì nó có cái mỗi vùng bệnh của chúng ta nó có một cái đường xả và một cái vị trí xả, thì nó được chia ra làm 3 phần. Cơ thể của chúng ta chia ra tạm chia ra làm 3 phần là các bệnh ở ngực, ở tay thì đường xả mặt trong của tay. Vị trí xả là lòng bàn tay. Mặt trong như đây là mặt trong của tay, đi từ ngực ra. Những bệnh về ngực về tay thì mặt trong của tay ở đây thì đưa ra lòng bàn tay, đưa ra lòng bàn tay để xả. Đau bên nào thì xả bên đấy, và đau ở giữa thì xả ra cả hai bên. Những cơ chứng bệnh ở bụng, ở chân thì là mặt trong của chân. Và khi xả là lòng bàn chân. Mặt trong của chân tức là cái mặt ở phía trong này của tay.